Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tầng xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 8 tháng Giêng năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về bản đúc kết 3 ngày Đại hội truyền giáo tại Xuân Lộc. Kế tiếp là chương mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Con chẳng có vàng, cũng chẳng có mộc và không có nhu cầu.
Quý vị và các bạn thân mến, xin được bắt đầu những phút suy niệm hôm nay về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều như được tường thuật nơi Phúc Âm cho Thánh Marco chương 6 câu 34 đến 44 bằng một câu chuyện ngụ ngôn thuật lại về em bé đã cho 5 tấm bánh và 2 con cá nhỏ để Chúa Giêsu làm dấu lạ nuôi sống nhiều người như sau. Trong hơi thở hổn hển và với đôi mắt to lộ đầy vẻ kinh ngạc, em thuật lại về việc 5 tấm bánh nhỏ và 2 con cá khô của em được hóa ra nhiều như thế nào trong đôi tay của Thầy Giêsu để 5.000 người được ăn no nê. Và em đã kết thúc câu chuyện với một câu hỏi mà chính mẹ em cũng không biết trả lời như thế nào. Hướng tầm mắt nhìn về cõi xa xăm, em bé hỏi, mẹ à, liệu tất cả những gì người ta trao cho ngài đều có thể hóa ra nhiều như thế được không? Câu chuyện dụ ngôn trên nêu bật tầm quan trọng của sự cộng tác của con người vào những công việc vĩ đại của Thiên Chúa, có thể giúp chúng ta hiểu một trong những dấu lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều được diễn tả qua ngọn bút của Thánh Marco. Không có kẻ chăn giữ đoàn chiên thì không thể tìm được lối đi, đồng cỏ, suối nước và sự an toàn. Vì thế, thấy dân chúng đông đảo như những đoàn chiên không người chăn dắt, Chúa Giêsu động lòng thương xót họ. Động lòng thương xót phản ảnh tâm tình của chính Thiên Chúa và là tâm tình của các tôn đồ thường thấy xuất hiện nơi Chúa Giêsu. Và cũng như Thiên Chúa, Chúa Giêsu không để tâm tình này nằm yên trong tình cảm của con tim, nhưng ngài luôn bộc lộ ra bên ngoài qua những hành động cụ thể. Đối với người mù ăn xin tại thành Jericho, Chúa Giêsu đã cho ông được sáng mắt. Đối với 10 người phong cùi, ngài đã chữa cho họ được lành sạch. Đối với bà hóa thành Na-im, Chúa Giêsu đã cứu sống đứa con trai duy nhất của bà. Lần này, đối với dân chúng đông đảo, người đã làm một phép lạ để thỏa mãn cơn đói khát của họ, trước hết là cơn đói khát tinh thần, đói khát sự thật bằng cách giảng dạy để ban cho họ lời hằng sống. Và tiếp đến, ngài thỏa mãn cơn đói khát thể xác của họ qua dấu lạ bánh hóa ra nhiều. Hơn nữa, sau khi hóa bánh và cá ra nhiều, Chúa Giêsu không muốn tự mình giao cho dân chúng, nhưng ngài trao cho các tông đồ để làm công tác phân phát lương thực cho họ. Ngài chú ý dùng 5 tấm bánh và 2 con cá của em bé để từ đó hóa lương thực ra nhiều. em bé không có nhiều để cho dân chúng. Qua những gì em có, Chúa Giêsu đã dùng để làm nền tảng cho dấu lạ của Ngài. Trong các công việc Chúa Giêsu đã làm, sẽ không có dấu lạ quá đánh ra nhiều nếu em bé cứ giữ kỹ phần lương thực của em cho mỗi một mình. Cũng như trong quá khứ, Chúa Giêsu cũng muốn sử dụng mỗi người chúng ta và những gì chúng ta sẵn lòng chia sẻ với người khác để làm những dấu lạ. Trong đôi tay đầy uy quyền của Ngài, số ít sẽ thành số nhiều, đủ để nuôi sống nhiều người mà còn dư được 12 thúng đầy. Vì thế, chúng ta không nên bi quan như các tông đồ trong đoạn tin mừng được đọc lên hôm nay, nhưng hãy mang tâm tình lạc quan trả lời cho câu hỏi em bé đặt ra trong câu chuyện trên. Liệu tất cả những gì người ta trao cho Ngài đều có thể hóa ra nhiều như thế hay không? Bằng câu trả lời có, như lịch sử của giáo hội, cuộc đời và hoạt động của nhiều vị thánh và những kẻ rộng rãi bao dung đã và đang và sẽ chứng minh. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy mỗi người chúng con sống quảng đại, sẵn sàng dâng cho Chúa phần ít ôi mình có, để Chúa dùng quyền năng mà hóa ra nhiều nuôi sống mọi người chúng con. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chị An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha truyền chức cho 4 tân tổng giám mục. Các giám mục phải là những người quan tâm hướng về Thiên Chúa để có thể quan tâm tới con người. Phải can đảm và khiêm nhường trước các tín điều bất khoan nhượng của chủ thuyết bất khả ngộ thống trị thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các tân giám mục như trên trong bài giảng thánh lễ truyền chức cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô trong khung cảnh lễ hiển linh mùng 6 tháng Giêng vừa qua. 4 tân tổng giám mục được truyền chức là Đức Cha Georg Genswein, 56 tuổi, bí thư riêng của Đức Thánh Cha, được bổ nhiệm làm tổng giám mục chủ tịch phủ giáo hoàng. Trong chức vụ mới, Đức Cha sẽ đặc trách về các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và chuẩn bị các chuyến viếng thăm của Ngài ở Italia. 3 vị tổng giám mục còn lại là Đức Cha Vincenzo Zani, người Italia, tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Cha Fortunatus Nakuvu, người Nigeria, tân sứ thần tòa thánh tại Nicaragua, và Đức Cha Nicolas Thévenin, người Pháp, sứ thần tòa thánh. 2 vị phụ phong trong buổi lễ là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Zenon Krokolevsky, tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Tham dự thánh lễ còn có gần 100 vị gồm các Hồng Y, tổng giám mục và giám mục, cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ, thân nhân bạn bè của các tiến chức, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Sau phúc âm, phó tế đã hát lời loan báo phục sinh. Tiếp đến, cộng đoàn đã hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần, rồi Đức Hồng Y Mark O'Ele, người Canada, tổng trưởng Bộ Giám mục, giới thiệu các tiến chức với Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của biến cố hiển linh và mời gọi các tiến chức noi gương 3 nhà đạo sĩ phương Đông. Hiển linh là sự biểu lộ lòng lành và tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Dưới sự hướng dẫn của ngôi sao, các đạo sĩ đã tìm ra con đường tới Bethlehem. Nhưng đối với giáo hội, đó chỉ là bước khởi đầu của một cuộc rước vĩ đại dọc dài lịch sử. Các đạo sĩ đến từ phương Đông, đại diện cho thế giới các dân tộc, giáo hội của các người không Do Thái, qua các thế kỷ, tiến bước về với con trẻ ở Bethlehem, phủ phục và thờ lạy con Thiên Chúa. Thật ra, ngay từ đầu lịch sử giáo hội, con người đến từ mọi nơi thuộc mọi lục địa, mọi nền văn hóa và các kiểu suy nghĩ và cách sống khác nhau đã và đang tiến bước về với Chúa Kitô. Các đạo sĩ là những người bị thúc đẩy bởi sự âu lo kiếm tìm Thiên Chúa và ân cứu rỗi của thế giới, nên không hài lòng với địa vị và của cải họ có, mà muốn biết làm sao để là người và biết sự thật về chính con người, về Thiên Chúa và thế giới. Họ là những người kiếm tìm Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tân chức noi gương ba nhà đạo sĩ phương Đông và định nghĩa giám mục như sau. Nhất là các vị giám mục phải là người quan tâm hướng về Thiên Chúa, bởi vì chỉ như thế, giám mục mới thực sự quan tâm tới con người. Chúng ta cũng có thể nói ngược lại, một giám mục phải là một con người có con tim chú ý tới con người, bị đánh động bởi các chuyện của con người. Giám mục phải là một người sống cho người khác. Nhưng Ngài chỉ thực sự được như vậy nếu là một người bị Thiên Chúa chinh phục. Nếu đối với Ngài, sự lo lắng đối với Thiên Chúa trở thành một sự lo lắng đối với con người là thụ tạo của Chúa. Giám mục phải là người đi trước và chỉ đường cho con người tiến tới đức tin, đức cậy và đức mến. Như là người hành hương của Thiên Chúa, giám mục phải là con người cầu nguyện và sống trong sự tiếp xúc nội tâm liên lỉ với Thiên Chúa. Giám mục là người được mời gọi có can đảm và sự khiêm tốn của đức tin như các nhà đạo sĩ. Chắc hẳn đã bị nhạo cười vì được hướng dẫn bởi một ngôi sao họ du hành về nơi vô định. Xem ra họ đáng nực cười, nhưng bởi vì các vị đã được Thiên Chúa đánh động trong nội tâm, nên đối với họ, việc tìm kiếm chân lý quan trọng hơn sự chế nhạo của thế giới bề ngoài xem ra thông minh. Cũng thế, vị giám mục ngày nay sẽ thường xung khắc với sự thông minh thống trị của những người bám víu vào cái xem ra chắc chắn thống trị của thời đại ngày nay. Và Đức Thánh Cha giải thích lý do các xung khắc đó như sau. Chủ thuyết bất khả ngộ đang thống trị rộng rãi ngày nay có các tín điều của nó, và nó rất bất khoan nhượng đối với tất cả những gì đặt nó trong vấn nạn và cật vấn các tiêu chuẩn của nó. Vì thế, can đảm chống lại các hướng dẫn thống trị là điều đặc biệt cấp bách đối với một giám mục ngày nay. Do đó, giám mục phải là người can đảm. Sự can đảm ấy không hề tại việc đánh trả với bạo lực trong tính hiếu chiến, nhưng là để cho mình bị đánh và đương đầu với các tiêu chuẩn của các ý kiến thống trị. Can đảm ở lại một cách vững vàng với chân lý là điều được đòi hỏi nơi những người Chúa gửi đi như chiên con ở giữa sói. Sách Huấn Ca đã nói rằng, ai kính sợ Chúa thì không sợ hãi gì hết. Lòng kính sợ Chúa giải thoát khỏi sự sợ hãi loài người, nó khiến được tự do. Cũng như đã xảy ra cho các tông đồ, cũng thế, các giám mục là những người kế vị các tông đồ, phải chờ đợi bị đánh đập nhiều lần một cách tân tiến, nếu không ngừng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô một cách dễ nghe và dễ hiểu. Dĩ nhiên, các giám mục không được mời gọi khiêu khích, trái lại phải kêu mời mọi người bước vào trong niềm vui của chân lý bằng cách chỉ đường như các ngôi sao lóng lánh trên bầu trời lịch sử. Sự ưng thuận của các ý kiến thống trị không phải là tiêu chuẩn phải vâng phục. Tiêu chuẩn là chính Chúa. Nếu chúng ta bảo vệ lý lẽ của Chúa, thì nhờ người chúng ta sẽ luôn luôn chinh phục được các người mới cho con đường tin mừng. Nhưng một cách không thể tránh né được, chúng ta sẽ bị đánh bởi những người sống trái nghịch với tin mừng, và khi đó, chúng ta sẽ biết ơn vì được coi là xứng đáng thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Sau khi các tiến chức đã thể hứa trung thành với các nhiệm vụ giám mục của mình cho tới chết, cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh xin các vị bầu cử cho các tiến chức nằm phụ phục trước bàn thờ. Tiếp đến, hai vị phụ phong, các hồng y và các tổng giám mục đặt tay trên đầu các tiến chức. Các phó tế cầm sách phúc âm mở trên đầu các tiến chức, trong khi Đức Thánh Cha đọc công thức truyền chức. Rồi từng vị tiến lên để được Đức Thánh Cha sức dầu thánh hiến, trao sách phúc âm, đeo nhẫn, nhận mũ và gậy giám mục. Sau đó, các tân tổng giám mục trao hôn bình an với Đức Thánh Cha, các hồng y và các tổng giám mục và nhận lời chúc mừng của các vị. Tin Roma. Đức Hồng Y Piacenza nói rằng, giáo hội ngưỡng mộ và biết ơn mẹ của các linh mục. Nhân ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng Giêng năm 2013, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, đã viết một lá thư gửi các bà mẹ của các linh mục và chủng sinh. Lá thư bằng tiếng Ý với nhan đề Đức Bà làm cho chúng tôi vui mừng được đăng trên trang web của Bộ Giáo sĩ. Đức Hồng Y viết rằng, các bà mẹ của các linh mục và chủng sinh xứng đáng được toàn thể giáo hội ngưỡng mộ và biết ơn vì đã nuôi dạy con mình trong đức tin và nâng đỡ họ trong ơn gọi. Khi người mẹ có con làm linh mục, người mẹ ấy phải sống theo cung cách mới, đó là đồng hành với linh mục con mình trong lời cầu nguyện, tuy âm thầm nhưng rất hiệu quả và vô cùng quý giá. Khi một người trở thành một linh mục, điều ấy có ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình, và mọi người được mời gọi hoán cải sâu xa hơn, nhưng đặc biệt là những an ủi thiêng liêng dành cho người mẹ đã cưu mang trong lòng mình con người trở thành linh mục trong Chúa Kitô. Rõ ràng, việc học ở chủng viện và thừa tác vụ linh mục làm cho một người phải xa nhà và cuộc sống gia đình thông thường, nhưng sự xa cách thể lý ấy lại được bù đắp bằng một mối dây liên hệ thiêng liêng gần gũi hơn. Kinh nghiệm của giáo hội dạy rằng, người mẹ đón nhận người con linh mục của mình theo một cách thức hoàn toàn mới mẻ và bất ngờ, đến nỗi do ý Chúa, bà được mời gọi nhìn nhận thành quả của lòng mình là cha, tức là người sẽ sinh ra vô số các anh chị em và đồng hành với họ đến sự sống đời đời. Trong khi mỗi người mẹ của một linh mục là con của con mình một cách huyền nhiệm, bà cũng được mời gọi tiếp tục nâng đỡ người con ấy bằng tình mẫu tử, đặc biệt qua lời cầu nguyện. Sự nâng đỡ ấy luôn cần thiết trong đời sống giáo hội và ngày nay thậm chí còn khẩn thiết hơn, đặc biệt là ở phương Tây thế tục hóa, vốn đang mong chờ được loan báo Chúa Kitô một cách mới mẻ và căn bản. Những bà mẹ của các linh mục và chủng sinh thật sự đại diện cho một đội quân thêm lời cầu nguyện và của lễ dâng lên trời cao càng ngày càng nhiều, cầu xin ân sủng từ trời cao đổ xuống trên đời sống của các mục tử thánh thiện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin đầu năm và gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. Hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, lúc 12 giờ trưa, sau thánh lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ra cửa sổ phòng làm việc để đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Ngài chúc mừng năm mới mọi người như sau. Anh chị em thân mến, xin chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Trong ngày đầu năm 2013 này, tôi muốn chuyển đến từng người nam nữ trên thế giới phước lành của Thiên Chúa. Tôi làm điều này với công thức cổ xưa trong sách thánh. Xin Chúa chúc lành cho bạn và gìn giữ bạn. Xin Chúa làm cho gương mặt người rạng ngời trên bạn và ban ân sủng cho bạn. Xin Chúa quay mặt nhìn bạn và ban cho bạn sự bình an. Như ánh sáng và sức nóng mặt trời là một phước lành đối với trái đất, cũng thế, ánh sáng của Thiên Chúa là một phước lành đối với nhân loại khi người khiến cho gương mặt người chiếu sáng trên loài người. Và điều này đã xảy ra với biến cố Đức Giêsu Kitô sinh ra. Thiên Chúa đã khiến cho gương mặt người rạng ngời cho chúng ta, ban đầu một cách rất khiêm tốn và dấu ẩn tại Bethlehem đã chỉ có mẹ Maria, Thánh Giuse và vài mục đồng là chứng nhân của sự mặc khải ấy. Nhưng từ từ, như mặt trời rạng đông đạt chín ngọ, ánh sáng Chúa Kitô lớn lên và lan tràn khắp nơi. Trong cuộc sống dương thế ngắn ngủi của người, Đức Giêsu thành Nazareth đã làm cho gương mặt của Thiên Chúa rạng ngời tại thánh địa, và rồi qua giáo hội được thần khí người linh hoạt, người đã làm cho tin mừng lan ra cho tất cả mọi người. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đó là tiếng hát của các thiên thần trong đêm Giáng sinh, và đó là tiếng hát của các Kitô hữu dưới mọi bầu trời. Một tiếng hát từ con tim và môi miệng bước sang các cử chỉ cụ thể trong các hành động của tình yêu, xây dựng đối thoại, thông cảm và hòa giải. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Vì thế, 8 ngày sau lễ Giáng sinh, thì cũng như Đức Trinh Nữ Maria cho thế giới thấy Hài Nhi Giê-xu, Hoàng tử Hòa Bình, giáo hội cử hành Ngày Hòa Bình Thế Giới. Phải, Hài Nhi đó là ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể đã đem đến cho con người một sức an bình mà thế giới không thể cho. Sứ mệnh của người là triệt hạ bức tường của thù nghịch. Và trên bờ hồ Galilea, người công bố các phúc thật của người, thì trong đó cũng có mối phúc cho những người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Ai là những người xây dựng hòa bình? Đó là tất cả những người, ngày qua ngày, tìm chiến thắng sự dữ với sự thiện, với sức mạnh của chân lý, với các vũ khí của lời cầu nguyện và sự tha thứ, với các việc làm của lòng thương xót vật chất và tinh thần. Các người xây dựng hòa bình đông biết bao, nhưng họ không gây ồn ào. Như men trong bột, họ làm cho nhân loại lớn lên theo chương trình của Thiên Chúa. Trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên này của năm mới, chúng ta hãy xin Đức Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta như một bà mẹ chúc lành cho con cái phải du hành. Một năm mới cũng giống như một cuộc du hành, với ánh sáng và ơn Thánh Chúa, nó có thể là một con đường hòa bình cho mỗi người và mỗi gia đình, cho mỗi quốc gia và toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh đầu năm cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha lặp lại lời chúc mọi người một năm mới an lành. Ngài nói, nó có thể sẽ là một năm tốt đẹp thực sự nếu chúng ta tiếp nhận trong chúng ta và giữa chúng ta tình yêu Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha chúc mừng năm mới Tổng thống, các giới chức chính quyền và toàn dân Italia. Ngài cũng chào các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ giới Âu Châu do Cộng đoàn Đại kết Teze tổ chức. Và Ngài tỏ tình liên đới với các sáng kiến khác nhau như cuộc tuần hành trong Ngày Hòa Bình Thế Giới tại Roma do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức và phong trào tình yêu gia đình đã tổ chức đêm canh thức cầu nguyện cuối năm tại Quảng trường Thánh Phêrô. Các đoàn người tham dự cuộc tuần hành hòa bình đã đem theo nhiều biểu ngữ với tên các nước có chiến tranh, và họ đã thả hàng trăm quả bóng màu xanh ra trời như dấu chỉ hòa bình cho năm 2013 này.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bản đúc kết 3 ngày đại hội truyền giáo tại Xuân Lộc do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bản đúc kết 3 ngày đại hội truyền giáo tại Xuân Lộc. Sáng ngày 4 tháng Giêng năm 2013 là ngày kết thúc đại hội truyền giáo tại Xuân Lộc. Sau khi tham dự thánh lễ, các đại biểu nhanh chân tiến về hội trường. Sơn Ngọc Lễ dòng đa minh thánh tâm báo cáo kết quả hội thảo, nuôi dưỡng tinh thần các cán bộ truyền giáo. Kế đến là bài thuyết trình của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục phát nhiệm. Ngài chia sẻ với đại hội đề tài tầng phúc âm hóa. Trong dịp này, Ngài chia sẻ với đại hội vài nét chính mà Ngài cảm nhận được trong những ngày tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 tại Roma vừa qua. Tiếp theo bài thuyết trình của Đức cha Đa Minh Trần Xuân Thảo, Giám đốc Ban Loan báo Tin mừng Giáo phận, giới thiệu với đại hội cha Đa Minh Ngô Quang Tuyền, Tổng Thư ký Ủy ban Loan báo Tin mừng Toàn quốc. Trong dịp này, Ngài cũng có đôi lời chia sẻ với đại hội. Sau 3 ngày làm việc, đại hội giờ đây được nghe cha Heronimo Nguyễn Đình Công, thư ký đại hội, đọc bản đúc kết đại hội truyền giáo lần thứ 10. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung bản đúc kết đại hội truyền giáo tại Xuân Lộc như sau. Đại hội truyền giáo với chủ đề Canh tân đời sống đức tin, canh tân hoạt động truyền giáo, được diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng Giêng năm 2013 dưới sự chủ tọa của Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trình, giám mục giáo phận Xuân Lộc, cùng với sự điều hành của cha Đa Minh Trần Xuân Thảo, trưởng ban Loan báo Tin mừng Giáo phận, và sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức ông Vinh Sơn, Đặng Văn Tú, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, Đức ông Giuse Đình Đức Đạo, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, linh mục Đa Minh Ngô Quang Tuyền, thư ký ban Loan báo Tin mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam, và 40 đại biểu linh mục, 60 đại biểu tu sĩ và hơn 200 đại biểu giáo dân. Đại hội cũng có sự hiện diện của các linh mục đặc trách Loan báo Tin mừng và quý đại biểu của 4 giáo phận bạn là Bà Rịa, Đà Lạt, Long Xuyên và Cần Thơ. Đại biểu đã cầu nguyện, suy tư, lắng nghe, thảo luận để nhìn lại hành trình truyền giáo của giáo phận trong 10 năm qua và cùng đưa ra những định hướng trong tương lai. Đại hội đã nghe các chỉ dạy của 4 giám mục, đó là Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trình, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, Đức cha Anton Vũ Huy Trường, giám mục giáo phận Đà Lạt, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục phó giáo phận Bùi Chu. Đại hội cũng lắng nghe các tham luận của nhiều linh mục, dòng tu và các cha chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin của nhiều tập thể và cá nhân trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. Đại hội đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhiều thành phần dân Chúa, đặc biệt sự chỉ dạy của quý đức cha. Sau những ngày làm việc đắc lực, ngay đại hội đồng thanh nhất trí. Thứ nhất, về canh tân đời sống đức tin. Quyết tâm giảm bớt lối sống đạo hình thức và tăng cường đời sống nội tâm bằng các việc cụ thể như sau. Thứ nhất, cổ võ mọi thành phần dân Chúa học hỏi giáo lý và tham dự cử hành phụng vụ cách sốt sắng, đặc biệt cử hành thánh lễ, tránh tình trạng cử hành cách hời hợt qua lần chiếu lệ. Thứ hai, lấy lời Chúa làm nền tảng cho mọi hoạt động đời Kitô hữu, cổ võ mọi thành phần dân Chúa học hỏi, suy niệm và cầu nguyện với lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Điểm thứ hai, đó là canh tân hoạt động truyền giáo. Các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu cùng tất cả mọi thành phần dân Chúa không ngần ngại hay sợ sệt ra đi loan báo Tin mừng, sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại với mọi người, với các tôn giáo, các nền văn hóa và các luồng tư tưởng, các chủ thuyết hiện sinh. Đáp ứng nhu cầu thực tế của giáo phận Xuân Lộc với 90% số người theo đạo vì lý do lập gia đình, chúng ta quyết tâm thực hiện việc dạy giáo lý dự tầm cách kỹ lưỡng và chất lượng, tránh cách dạy qua loa, ngắn hạn, cấp tốc, đồng thời có kế hoạch đồng hành với những Kitô hữu, đặc biệt là nữ giới, có bạn trăm năm là tân tòng, giúp họ giữ vững đức tin và sống chứng nhân trong môi trường mới. Khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân, đặc biệt những tác viên Tin mừng. Các cha xứ, đặc biệt là cha đặc trách Loan báo Tin mừng của giáo hạt, đồng hành sâu sát với các ông phó ngoại và anh chị em tác viên Tin mừng trong công tác truyền giảng phúc âm tại các địa phương. Đặc biệt, đại hội mời gọi Kitô hữu hãy tham gia các khóa học lời Chúa do ban Loan báo Tin mừng giáo phận Xuân Lộc tổ chức tại giáo xứ Hà Nội, trung tâm Loan báo Tin mừng hay tại các giáo hàm. Đại hội giao ban loan báo tin mừng của giáo phận và các giáo hàm, quý anh chị em tác viên tin mừng cùng các cộng sự viên chuyên biệt tiếp thu ý kiến, bổ sung và hoàn chỉnh phương hướng thực hiện. Quý đại biểu thống nhất, kể từ đại hội này, cứ 3 năm một lần tổ chức đại hội truyền giáo tại Xuân Lộc để nhìn lại định hướng cho công cuộc loan báo tin mừng trong giáo phận. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria chúc phúc cho tất cả quý đại biểu và những ai thao thức với công tác loan báo tin mừng của Hội Thánh. Làm tại Giáo xứ Hà Nội ngày 4 tháng Giêng năm 2013, Trưởng ban loan báo tin mừng giáo phận Xuân Lộc, Linh mục Đa Minh Trần Xuân Thảo. Quý vị và các bạn thân mến, sau 3 ngày làm việc của đại hội, cha Đa Minh Trần Xuân Thảo, giám đốc ban loan báo tin mừng của giáo phận, có đôi lời cảm ơn quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý đại biểu và ban hành giáo Giáo xứ Hà Nội. Cha Đa Minh Trần Xuân Thảo đã phát biểu như sau: Trọng kính quý đức cha, quý đức ông, quý cha quản hạt, quý cha và toàn thể đại hội. Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đại hội chúng ta đang đi vào kết thúc. Tuy nhiên, một khung trời mới đang mở ra cho chúng ta. Cánh đồng truyền giáo của giáo phận Xuân Lộc hơn bao giờ hết đang được đón nhận sức đẩy của Thánh Thần và mời gọi mọi người lên đường loan báo tin vui của Chúa cho anh chị em lương dân. Tinh thần của đại hội là mạnh mẽ, thiện chí của các tông đồ là to lớn và ơn Chúa là bao la. Vì thế chúng con tin vào thành quả của đại hội trong sự phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Để được như vậy, trước hết chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ vô vàn. Chúng con xin hết lòng cảm ơn các đức cha đã đến với chúng con trong đại hội này. Sự hiện diện của quý đức cha là một nguồn khích lệ to lớn cho công cuộc loan báo tin mừng. Đặc biệt đối với đức cha Đa Minh, người chủ trang khả kính của chúng con đã đến chủ sự, chỉ đạo và hướng dẫn những đường hướng cần thiết cho đại hội này. Trong suốt thời gian dài, đức cha đã cầu nguyện đôn đốc khích lệ chúng con trong công tác cao quý này. Hình ảnh ngày đức cha đến khai mạc trong việc leo thang lên hội trường này sẽ không bao giờ làm chúng con quên được và sẽ là ấn tượng tuyệt vời giúp chúng con say mê trong công tác tông đồ sau này. Cùng đức cha Giuse, một lần nữa chúng con xin dâng lên đức cha tâm tình biết ơn thật sâu sắc. Tất cả các đại biểu ở đây đã lắng nghe và ghi nhớ tất cả những gì mà đức cha đã chỉ dạy chúng con từ hôm qua đến nay. Chúng con xin hứa sẽ thực hiện những gì mà đức cha đã chỉ dạy, đó cũng là cách thức trả ơn tốt. Kính thưa quý đức ông, vì trách nhiệm và vì yêu thương nên quý đức ông đã đến hiện diện để động viên và còn chia sẻ những điều cần thiết và hết sức bổ ích cho chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý đức ông, xin Chúa trả ơn quý đức ông thay cho chúng con. Kính thưa quý cha đặc trách các giáo hàm, thế là chúng ta đã trải qua gần cả năm trời để hướng tới ngày hôm nay. Các cha đã hết lòng lo lắng cho các đại hội tại các giáo hàm của mình và đã trực tiếp lo cho đại hội của giáo phận hôm nay. Thật là vất vả, tuy nhiên chúng ta cũng cảm thấy được yên ủi rất nhiều vì ơn của Chúa qua tay đức giám mục đáng kính và quý đức ông cũng như các cha quản hạt. Xin hết lòng cảm ơn quý cha. Kính thưa quý cha của các địa phận bạc, chúng con thật cảm động khi được quý cha đáp lại lời mời gọi chúng con. Sự hiện diện của quý cha cùng với việc chia sẻ quý báu đã giúp đại hội có thêm nhiều kinh nghiệm. Xin hết lòng cảm ơn quý cha. Kính thưa quý bề trên và quý tu sĩ nam nữ, trên cánh đồng truyền giáo không thể nào thiếu bóng các tu sĩ. Sự hiện diện và góp phần mình một cách tích cực vào chương trình truyền giáo và đại hội này là một bảo chứng hùng hồn về khẳng định này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa ông bà anh chị em các đại biểu giáo dân, chúng tôi thật là hạnh phúc khi được anh chị em dành cho một chỗ ưu tiên trong đời mình cho công việc của Chúa. Với nhiều vai trò khác nhau trong đời sống tông đồ, anh chị em đang góp phần mình vào công cuộc loan báo tin mừng. Chúng tôi hiểu rõ anh chị em đã phải hy sinh rất nhiều cả tinh thần lẫn vật chất cho Chúa, cho giáo hội và cho các linh hồn. xin thay mặt cho ban loan báo tin mừng giáo phận, xin hết lòng cảm ơn anh chị em về tất cả những gì mà anh chị em đã hy sinh. Kính thưa các tác viên tin mừng và anh chị em câu lạc bộ 2000 và các ân nhân truyền giáo, công việc của Chúa sẽ không đạt được kết quả tốt nếu không có sự góp sức của anh chị em. Xin nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn anh chị em. Cùng ban hành giáo và anh chị em giáo dân Hà Nội trong ban phục vụ, đại hội đã diễn ra hết sức tốt đẹp, chính là nhờ sự đóng góp thật to lớn về cả tinh thần lẫn vật chất. Anh chị em đã lo lắng mọi mặt, từ nơi ăn chốn ở, trật tự an ninh, mà nhất là những giờ chầu thánh thể đền Chúa, đã góp phần cho thành công của đại hội này. Xin cảm ơn anh chị em. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho đại hội chúng con vượt bao khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đức Cha Đa Minh giao phó. Đại hội được kết thúc sau khi Đức Cha Đa Minh giáo phận gửi lời cảm ơn đến cha giám đốc ban loan báo tin mừng giáo phận, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi người đã góp phần làm nên đại hội thành công tốt đẹp. Sau giờ chầu thánh thể, các đại biểu cùng quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ dùng bữa bánh xèo do nhà hàng bánh xèo 352 ở Tam Hiệp chiêu đãi phục vụ tại hội trường giáo sư Hà Nội. Sau tiệc liên hoan, các đại biểu vui mừng chia tay lên đường trở về nơi mình xuất phát để tiếp tục hành trình truyền giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về bản đúc kết 3 ngày đại hội truyền giáo tại Xuân Lộc. Bản đúc kết này do Du Xe Khổng Hữu Nguồn cung cấp từ Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Vương Chúa Giêsu, ông đã chịu cam giữa sang, người đang cầu nguyện. Trời mở ra, hãy dâng lên chuông, ơi con cái Thiên Chúa, hãy dâng lên Chúa vinh quang danh người. Lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép chữa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra. Dâng lên chuông, hỡi con cái Thiên Chúa, hãy dâng lên Chúa vinh quang danh người. Lâm Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa sạch, người đang cầu nguyện thì trời mở ra.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 3, câu 15 đến câu 16, câu 21 đến câu 22. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Rồi đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con." Quý vị và các bạn thân mến, trong tất cả truyền thống tin mừng, trình thuật Chúa Giêsu chịu phép rửa luôn được đặt ở đầu sứ vụ công khai của người và luôn được gắn với cuộc thần hiện và một lời tuyên bố rất sâu sắc và phong phú về ý nghĩa. Có nhiều cách giải thích khác nhau về cuộc thần hiện và nhất là về ý nghĩa của lời tuyên bố trong cuộc thần hiện ấy. cách hiểu về cuộc thần nghiệp ở đây như là một cuộc hiện lộ của ba ngôi cực thánh: tiếng của Chúa Cha, hình dáng bồ câu của Chúa Thánh Thần và sự hiện diện của Chúa Con, là một cách giải thích muộn thời. Về ý nghĩa của lời tuyên phán từ trời, có nhiều cách giải thích, như lời diễn tả ơn gọi ngôn sứ, như lời tôn phong Messiah vua, như lời khẳng định về tư cách con Thiên Chúa, hay như lời diễn tả về vai trò tôi trung của Gia-vê. Nhưng điều quan trọng ở đây là lời giải thích của tác giả Luca về biến cố mà ông tường thuật cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-xu cũng chịu phép rửa. So với trình thuật Marco chương 1 câu 9, ta thấy tác giả Luca đã giảng lược những chi tiết của sự kiện Chúa Giê-xu chịu phép rửa và thêm vào một điều quan trọng, đó là Chúa Giê-xu cầu nguyện sau khi chịu phép rửa. Đức Giê-xu chịu phép rửa như toàn dân. Ngài đi lẫn trong đám đông một cách vô danh. Ngài ở giữa dãy dài những con người nam nữ bình thường đang đợi đến lượt mình nhận phép rửa. Ngài không đứng từ trên cao phán xét những con người đáng thương, nhưng liên đối với hàng ngũ những con người yếu đuối đang khao khát đổi mới tâm linh để đón nhận sự can thiệp cứu độ của chính Thiên Chúa. Thực ra, có vẻ Thánh Luca không chú trọng đến ý nghĩa tôn giáo của sự kiện Đức Giê-xu chịu phép rửa chung với đám đông dân chúng. Ông trình bày phép rửa này như một sự kiện chuyển tiếp, đi từ sự chờ đợi đến một thực tại mới mẻ. Thực tại mới mẻ ấy sẽ xảy đến với việc Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-xu mà toàn dân vừa được ông Gioan thanh tẩy sẽ là chứng nhân. Rồi đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Trong Luca, hành vi đầu tiên đánh dấu đời sống công khai của Đức Giê-xu là cầu nguyện. Lần đầu tiên tác giả nói đến việc Đức Giê-xu bước vào sứ vụ công khai. Ông mô tả Ngài trong trạng thái đang cầu nguyện. Đây là việc đầu tiên Đức Giê-xu làm trong Luca với tư cách một con người trưởng thành. Sau này, trong những giai đoạn quan trọng của sứ vụ, Đức Giê-xu cũng sẽ cầu nguyện rất nhiều, như chúng ta thấy trong Luca chương 5 câu 16, chương 6 câu 12, chương 9 câu 18, v.v. Chính vào lúc Đức Giê-xu đang cầu nguyện sau khi đã chịu phép rửa thì trời mở ra. Rõ ràng tác giả Luca không gắn cuộc thần hiện vào với việc Đức Giê-xu chịu phép rửa, mà là vào với việc Đức Giê-xu cầu nguyện. Thánh Marco thì miêu tả trời sẽ ra, Marco chương 1 câu 10, một lối nói đậm tính khải huyền, nhấn mạnh sự giao tiếp đã được tái lập giữa trời và đất sau một thời gian dài thình lặng. Chúng ta có thể xem trong Isaiah chương 63 câu 19: từ lâu rồi chúng con là những kẻ không còn được Ngài cai trị, không còn được cầu khẩn danh Ngài, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống cho núi non rung chuyển trước thánh nhà. Thánh Luca thì chỉ ghi trời mở ra. Đối với tác giả Luca, sự kiện đó chỉ đơn giản có giá trị dẫn vào một cuộc thần hiện, đó là Thánh Thần ngự xuống và có lời tuyên phán từ trời. Thánh Thần ngự xuống trên người. Điểm căn bản đầu tiên của cuộc thần hiện trong Luca là việc Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-xu, chứ không phải là ngự xuống trong người. Sự kiện Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-xu cho thấy Thánh Thần không được giới thiệu ở đây như là đứng làm nên một thực tại gì đó bên trong Đức Giê-xu, hay là làm thay đổi chính bản thân Đức Giê-xu. Giới từ trên này hướng cái nhìn của chúng ta về ý tưởng một cuộc sức dầu đặt làm ngôn sứ và Messia. Cuộc sức dầu này được thực hiện công khai, và như thế đấng đã thành thai trong lòng Đức Maria bởi quyền năng Thánh Thần bây giờ được sức dầu tấn phong làm Mêsia một cách công cộng trước mặt toàn dân và được Gioan làm phép rửa và Thánh Thần hiện diện trong một thể thức thấy được dưới hình dáng chim bồ câu. Sự kiện Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu ở đây sẽ không còn phải là một sự kiện nhất thời và tạm bợ như đã xảy ra với bà Elizabeth, ông Zacharia hay ông Simeon. Thánh Thần sẽ ở cùng Đức Giêsu trong suốt cuộc đời của người. Với Thánh Thần, Đức Giêsu sẽ chiến thắng các cơn cám dỗ, sẽ thực hiện các công trình của người. Điểm quan trọng thứ hai trong cuộc thần hiện đó là: và có tiếng từ trời phán rằng, con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Cho đến thời điểm ấy, Thiên Chúa đã gửi đến trần gian các đầy tớ của người, tức là các ngôn sứ. Nhưng bây giờ, người gửi đến con yêu dấu của người, và sau đó sẽ không còn ai khác nữa. Chính Đức Giêsu sẽ nói về mình: cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Một cách công khai trước mặt toàn dân vừa chịu phép rửa của ông Gioan, Đức Giêsu công bố là con yêu dấu của Thiên Chúa. Như thế, ngay tại điểm khởi đầu sứ mạng của người, Đức Giêsu đã được Thiên Chúa giới thiệu với toàn dân như là Chúa Con, đứng luôn luôn hài lòng Chúa Cha. Đó là lời xác nhận của chính Thiên Chúa về thực tại đã được Thiên sứ Gabriel nói với Đức Maria, và là sự thực hiện những sấm ngôn của ông Zacharia và ông Simeon. Khuôn mặt đứng quyền thế hơn trong lời tuyên bố của ông Gioan đã trở nên cụ thể, và căn tính sâu xa của người đã được mặc khải một cách rõ ràng.
Cũng đã chiều phen giữa sáng, người đang cầu nguyện thì trời mở ra. Hãy dâng lên Chúa, ơi con cái Thiên Chúa. Hãy dâng lên Chúa vinh quang danh người. Lúc Chúa Giêsu cũng đã chiều phen giữa sáng, người đang cầu nguyện thì trời mở ra. Hãy dâng lên Chúa, hỡi con cái Thiên Chúa. Hãy dâng lên Chúa vinh quang danh người. Lương Chúa Giêsu cũng đã chịu phép giữa sông, người đang cầu nguyện thì trời mở ra.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đứng đợi tiếng khóc van xin tình người đang vui bước đưa tay xin chụp tình đời đang mơ ước. Hôm nay xin một ngày ngồi yên trong giấc mơ.
Người ơi tìm Thiên Chúa đâu? Chúa cô đơn, Chúa buồn, Chúa đang thương bước đi ngoài phố. Người ơi tìm Thiên Chúa ở đâu? Chúa bên anh, Chúa bên em, Chúa bên tôi bước trong cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sinh hoạt hàng ngày, khi cần mô tả đặc tính của một vật cứng gì đó, chúng ta thường nghe nói cứng như đá vậy. Nhưng đá chưa phải là vật cứng nhất. Bằng chứng là đá còn bị một thứ khác cưa xẻ ra một cách dễ dàng, đó là kim cương hay bạch kim. Như vậy thì kim cương là thứ cứng nhất, có phải vậy không? Thưa rằng cũng chưa phải. Vì các nhà khoa học ngày nay đã chế ra một thứ hợp kim còn cứng hơn cả kim cương nữa. Nhưng ở trên đời này, có một thứ mà dù là kim cương hay là hợp chất cứng mà người ta mới sáng chế ra cũng không thể chém đứt được. Đó là nước. Quả thật, không gì có thể chặt được nước. Thực ra thì nước không cứng hơn kim cương hay là hợp chất mà người ta mới tìm ra. Nhưng khi nói rằng kim cương không thể chặt được nước, thì đó là một lối nói, một hình ảnh để diễn tả ý tưởng này là nhu thắng cương, nhược thắng cường. Nhiều người thời nay không đồng ý với quan điểm trên đây, và họ cho đó là quan điểm cầu an tiêu cực. Thế nhưng trong thực tế, từ trên bình diện cá nhân đến gia đình và xã hội, chúng ta đều thấy rằng nhu thắng cương, nhược thắng cường. Trường hợp của Thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng là một dẫn chứng. Gioan Tẩy Giả là một người khiêm nhu. Khi nói về chính mình, ông đã quả quyết như sau: có đứng đến sau tôi quyền lực hơn tôi không xứng đáng cởi dây giày cho ngài. Lúc đó uy tín của Gioan đang lên như diều, đến nỗi người ta cứ tưởng rằng ông là đấng Mêsia, đấng phải đến. Chính vì thế mà những người Do Thái đã phải cử người đến để hỏi Gioan xem ông là ai. Nếu không phải là một người khiêm tốn, Gioan Tẩy Giả có thể nhận rằng ông là đấng phải đến, và như thế chắc chắn là dân chúng sẽ tin lời ông. Thế nhưng ông lại quả quyết: có đứng đến sau tôi quyền lực hơn tôi không xứng đáng cởi dây giày cho ngài. Chính vì khiêm tốn nhìn nhận sự thật về mình như thế mà Gioan đã được chính Chúa Giêsu tuyên bố là người lớn nhất trong số những người do người nữ sinh ra. Bài học mà chúng ta cần học nơi Thánh Gioan Tẩy Giả ở đây là đừng hòm mình, mà phải biết nhìn nhận con người thật của mình. Trước mặt Chúa, dù chúng ta có là gì đi nữa, dù chúng ta có làm được gì đi nữa, thì chúng ta cũng chỉ là những tội nhân. Chính vì thế mà lúc nào chúng ta cũng có thể nói với người khác về mình như Thánh Gioan Tẩy Giả rằng: tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho ngài. Học được bài học ấy, chúng ta sẽ dễ cảm thương nhau hơn, chúng ta sẽ tôn trọng nhau hơn, đối xử với nhau tử tế hơn. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta học được bài học khiêm tốn nơi Thánh Gioan Tẩy Giả. Amen.
Tiếng hát giao bên đường của người bán rong. Ai ơi xin thương nhìn trời mưa gió giông, giang tay ban tìm người ủi an ơi phúc ước mong. Tiếng hát vang lên trường lời ru tha thiết, hy sinh quên thân mình trời xanh cao biết, yêu thương con nên người mẹ cha yêu phúc thiên người ơi, tìm Thiên Chúa đâu, Chúa cô đơn, Chúa yêu thương, Chúa đau thương bước đi ngoài phương. Người ơi, tìm Thiên Chúa ở đâu, Chúa bên anh, Chúa bên em, Chúa bên tôi, bước trong ao đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Người ơi, tìm Thiên Chúa đâu, Chúa cô đơn, Chúa yêu thương, Chúa đau thương bước đi ngoài phương. Người ơi, tìm Thiên Chúa ở đâu, Chúa bên anh, Chúa bên em, Chúa bên thân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.